Giê-xu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con tin thác vào Ngài.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giê-xu lui về miền Ti-rô và Si-đông. Thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm, nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: Xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giê-xu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà, bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 18 thường niên. Và như em nói rất là nhiều lần, các anh ấy chị đang nghe rồi, cái giống như thành ngữ của em vậy, là Chúa hay giả vờ, Chúa chơi trò giả vờ. Và trong bài phúc âm này rõ ràng là Chúa giả vờ, là vợ mà thật là giả vờ chứ không phải giả vờ thường nữa đâu. Đấy, người ta đến xin người chữa lành: Lạy Ngài là con vua David, xương sân sót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Thì thái độ của người đó bây giờ sao? Những người không đáp lại một lời nào. Người là ích nho người ta. Và kể như là chúng ta dùng cái chữ ích nho là coi thường đó. Một là ý nghĩa là coi thường, hay là không để ý gì hết. Thì như vậy là chúng ta cảm thấy nhục nhã lắm không? Cảm thấy là người ta coi thường mình và rất là nhục. Chứ chưa có cần nói đến người ta chửi mình nha. Người ta không có thèm nói với mình đó. Đấy là một cái tỏ ra khinh thường mình rồi. Cho đến khi người ta chửi mình nữa là có chuyện. Chứ chúng ta có thể chấp nhận được ích nho, nhưng mà không thể chấp nhận được họ trực tiếp tấn công mình. Và em cũng nói là khi mà Chúa Giê-xu mà Thiên Chúa mà cứ giả vờ như vậy đó, thì mình phải làm sao? Thì cái câu của em vẫn nói mà các anh và chị vẫn nghe đó là: thì mình hãy tỉnh bơ. Chúa giả vờ thì mình tỉnh bơ. Mà tỉnh bơ ở chỗ nào? Tỉnh bơ ở chỗ là cứ tin vào Chúa. Mặc kệ Chúa muốn giả vờ đến đâu thì giả vờ. Thì mình cứ tỉnh bơ ở chỗ là cứ tin. Rồi chắc chắn là Chúa sẽ ra tay thôi. Chúa sẽ làm việc. Có phải thôi. Chứ còn nếu không á, chúng ta cuống lên hay là chúng ta trách Chúa, là chúng ta bỏ đi thì thôi, chúng ta sẽ không đạt được cái mục đích của chúng ta đâu. Và như vậy là kể như là Chúa giả vờ vĩnh viễn, Chúa giả vờ hoàn toàn đối với chúng ta. Đấy, nói như vậy. Nhưng mà thật sự trong bài phúc âm này chúng ta thấy trường hợp của Chúa đối xử với người đàn bà này là một trong hai cái người nhân vật ở trong phúc âm, được phúc âm thuật lại. Mà em cho là hai cái người đó là hai cái người rất đặc biệt. Trước hết, họ không phải là người Do Thái, mà họ chỉ là dân ngoại thôi, chứ không phải dân Do Thái. Dân Do Thái là dân vẫn tin Chúa, vẫn tin vào một vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, và họ mong đấng thiên sai tới. Đấy, nói như vậy. Nhưng mà ở đây đó, khi đấng thiên sai tới, họ lại không tin. Trong khi đó, những người dân ngoại lại tin. Một trong hai người đó là gì? Đây là cái bà người mẹ mà có đứa con gái bị quỷ ám khốn cực đó. Rồi người thứ hai là gì? Đó là cái ông viên đại đội trưởng Roma. Đó, đến xin Chúa đấy. Mà xin Chúa chữa cho ai? Xin Chúa chữa lành cho cái người đầy tớ trai thuộc dân Do Thái. Mà người đầy tớ đó là người tế phục vụ ông ấy. Mà ông đích thân đến xin. Đích thân đến xin Chúa cho cái người đầy tớ của mình. Đấy, và vì thế nên Chúa khen ông ấy, khen ông là một con người nghĩa là chưa ta chưa thấy một đức tin nào mạnh như vậy nơi dân Do Thái. Chúa khen dân ngoại đấy. Và hôm nay chúng ta thấy cái bài phúc âm này là một trường hợp khác, chứng tỏ là người dân ngoại rất là mạnh tin chứ phải không? Thì tại sao mình biết cái người đàn bà ở xứ Canaan này là người dân ngoại? Trước hết là vì Chúa Giêsu lui về miền Thiro và Sidon, là hai cái miền đó nếu mà theo bản đồ đó là ở phía bên trên nước Do Thái nữa, bên trên Galilee nữa. Galilee là miền bắc nước Do Thái phải không? Thì hai cái thành này nó ở bên trên Galilee, nó về phía tây. Thì có một Chúa còn nói là thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel thôi, có nghĩa là con cái là dân Do Thái thôi chứ không phải là dân ngoại. Mà thật sự lúc bây giờ Chúa Giêsu chỉ xuất hiện ở trong đất Do Thái thôi, Chúa đi ở trong đất Do Thái thôi, nhưng mà thỉnh thoảng Chúa đi ra ngoài đó. Chẳng hạn trường hợp này Chúa đi ra ngoài bởi vì mục đích của Chúa không phải là để cứu chuộc dân Do Thái mà thôi, trái lại Chúa cứu chuộc chung nhân loại, trong đó có dân Do Thái thì đúng hơn. Nhưng mà Chúa xuất thân từ dân Do Thái, sinh ra bởi dòng máu Do Thái. Đó nên Chúa trước hết là Chúa muốn nhắm đến cứu dân Do Thái, nhưng mà qua dân Do Thái Chúa sẽ cứu toàn thể nhân loại, trong đó có người đàn bà này. Nhưng mà dù là dân ngoại hay dân Do Thái đều phải có đức tin thì mới được cứu độ, chứ không phải là hễ mà dân Do Thái đã tin vào Chúa từ trước nay rồi là được cứu độ đâu. Phải tin, chẳng những tin Thiên Chúa chân thật duy nhất mà còn phải tin vào đấng thiên sai của Thiên Chúa nữa. Bởi thế nên trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3 đó, trong lời nguyện hiến tế kết thúc bữa tiệc ly đó, Chúa Giêsu định nghĩa về sự sống đời đời là gì? Sự sống đời đời có nghĩa là phần đổi đời đời đó, là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Giêsu Kitô Cha sai. Đấy, hai chứ không phải một, chứ không phải chỉ tin một Thiên Chúa chân thật duy nhất là đủ, mà còn phải tin vào đấng Cha sai nữa là Chúa Giêsu Kitô thì mới thật sự là tin Thiên Chúa chân thật duy nhất. Bởi vì Thiên Chúa chân thật duy nhất ở chỗ nào? Ở chỗ yêu cho tới cùng, ở chỗ sai con một mình tới để cứu độ nhân loại, đúng như người đã hứa với nguyên tổ khi nguyên tội xảy ra. Và Thiên Chúa đã trung thành với lời hứa đó và đã sai con người tới để cứu độ toàn thể nhân loại. Và dân Do Thái nếu mà thật sự tin Chúa là phải chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Trong khi đó, đa số, nhất là thành phần trí thức, thành phần gọi là đầu mục Do Thái, thành phần thông luật, giữ luật và dạy luật lại không tin Chúa. Đa số hay là hầu hết không tin. Trong khi đó, dân ngoại lại tin. Đó, chẳng hạn như cái bà ở quê Canaan mà có đứa con gái bị quỷ ám khốn cực đó, đến xin Chúa. Và cho dù Chúa ích nho bà ấy, cho dù Chúa nghĩa là không thèm nói chuyện với bà ấy, không thèm trả lời cho bà ấy. Bởi vì sao? Bởi vì nhá, xin thầy thương để bà ấy đi vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Đấy, chúng ta căn cứ vào cái lời của các môn đệ nói với Chúa đó, thì chúng ta thấy là bà lẽo đẽo theo Chúa, bà cứ xin, cứ lặp lại những lời lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Bà cứ đi, bà lẽo đẽo, bà xin như vậy mà Chúa không hề nói cái gì. Thì có phải là Chúa quá sức là khinh người không? Khinh thường. Mà bà nhất định không nản các anh các chị. Lạ lùng như vậy. Không nản. Đó. Bà tin vào Chúa đến nỗi vậy. Không nản. Mà nếu mà em so sánh đức tin bà này với lại cái ông viên đại đội trưởng người Roma đó, thì em thấy là cái bà này mạnh hơn là cái ông kia luôn. Chúa không so sánh đức tin của ông với cái bà này. Chúa chỉ so sánh đức tin của ông với dân Do Thái thôi. Chứ còn nếu mà so sánh bà này, em thấy là ông chưa chắc bằng bà này. Bởi vì sao? Ông đâu bị nhục đâu. Không hề bị nhục. Không hề bị Chúa coi thường. Trong khi bà này bị Chúa ích nho, bà lẽo đẽo theo Chúa, cứ van xin Chúa mà Chúa không thèm nói lời nào. Đối với chúng ta, đấy, chúng ta cứ cầu xin Chúa không được thì chúng ta nản, chúng ta không xin nữa gì. Thì đây, cái bà này không tin hoàn toàn. Mà trong khi bà là dân ngoại nhá, đấy, chúng ta phải xét cái điều đó nữa. Dân ngoại chứ không phải dân Do Thái. Vậy mà bà tin Chúa còn hơn dân Do Thái nữa. Hơn dân Do Thái nữa. Hơn các thánh tông đồ nữa chứ đừng có nói đâu. Bà là dân ngoại thôi mà bà đức tin quá sức là mạnh như vậy. Mà chưa đủ nha. Chúa ích nho chưa có đủ đâu. Chúa còn cái gì nữa? Chúa còn sỉ nhục nữa chứ đừng có nói. Chúa còn sỉ nhục nữa. Trước hết là khi mà các tông đồ nói với Chúa vậy, Chúa trả lời sao? Chúa trả lời cho các thánh đồng đồ thôi, chứ không phải trả lời với bà. Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel thôi. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói, đó, lại đéo đéo, lại cứ nói mãi thôi, lạy ngài xin cứu giúp tôi. Thì lúc bây giờ người mới phang cho một cái câu, phang, nghĩa là cái trưởng của người lúc bây giờ là cái trưởng, nghĩa là cái trưởng cuối cùng đó, có nghĩa là chỉ có từ chết đến bị thương thôi, chứ không có thể nào mà ngấp ngoãi được. Giống như phim tàu đó, một khi mà cái cao thủ mà nó ra cái trưởng cuối cùng đó, là chỉ có hai bên đều chết, hay là hai bên một là thắng hay là thua thôi, chứ không có thể nào mà đứng vững được. Đấy, thì Chúa phang cho một câu cuối cùng, không nên lấy bánh của con cái, đó là dân Do Thái, mà vứt cho chó, đó là bà ấy, là người dân ngoại. Chúng ta có thể chịu được không? Chúng ta có thể chịu được khi người ta cho mình là chó không? Không thể. Khinh mình thì chớ là còn như vậy. Nhưng mà thật sự em phải nói bà này là một cao thủ đức tin. Một cao thủ đức tin. Đó. Trong khi đó bà tỉnh bơ. Chú bị nhục như vậy nhưng mà bà tỉnh bơ. Bà đáp lại. Vì thế em nói là Chúa giả vờ thì mình hãy tỉnh bơ. Và hãy bắt chước cái bà tỉnh bơ này. Bà nói gì? Bà ấy đáp lại. Vâng, lạy ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Trời ơi, bà này không biết bà có đọc thánh kinh dân Do Thái hay không, nhưng mà bà nói một cái câu này, cái câu rất là chí lý, cái câu đúng dự án của Thiên Chúa. Các anh có chị nhớ lời Chúa hứa với Abraham không? Chúa hứa cái gì? Cho dân tộc của các ngươi, con cháu của ngươi nên như sao trời, như cát biển, có nghĩa là bao gồm cả dân ngoại, bởi vì dân Do Thái không thể đông như sao trời cát biển được. Và Chúa nói rõ đó là các dân tộc sẽ được chúc phúc nơi dân tộc của các ngươi, có nghĩa là được thông phần những cái lời hứa mà ta hứa với ngươi đây này, cho con cái con ngươi đây này, thì họ cũng được thông phần nữa, chứ không phải là chỉ có con cái các ngươi được hưởng đâu. Đó bà nói rất là đúng, bà nắm được cái then chốt của công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, dự án cứu chuộc của Thiên Chúa, đó là vâng, lạy ngài, chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Tuyệt vời không? Thật là tuyệt vời. Em thấy là cái bà này hay thật. Nhận bà này rất là hay. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Chúng ta thấy giáo hội của chúng ta chủ trương rất là đúng. Nhất là qua công đồng Vatican II thập niên 960. Công đồng chủ trương cái gì? Trước đó công đồng chủ trương cái gì? Chủ trương là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Có nghĩa là ai không được chịu phép rửa tội là hư đi hết. Đó, hư đi hết. Thì đó là chủ trương từ lâu rồi, từ hồi thánh Augustino cơ lực. Mà giáo hội vẫn chấp nhận cái điều đó. Bởi vì không chấp nhận á là đi ngược lại với câu Chúa phán. Câu gì? Câu ở Phúc Âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16, câu đó là câu gì? Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Thì câu đó là đúng rồi. Chỉ có tin và chịu phép rửa, có nghĩa là thuộc về giáo hội, thì mới được lỗi thôi. Còn không á, thì là ai không tin sẽ bị luận phạt, thì có nghĩa là hư đi thôi. Nhưng mà từ công đồng và kinh đồng 2, thì không phải công đồng không chối cái điều đó, nhưng mà công đồng bổ túc thêm, cho nó đầy đủ complete và cho nó hoàn toàn hơn. Ở chỗ là công đồng nói là ngoài giáo hội công giáo vẫn có ơn cứu độ. Ở chỗ nào? Ở chỗ là khi mà những cái con người sống ngay lành đó, không có biết Thiên Chúa và không được nghe rao giảng về Chúa, mà sống ngay lành thì vẫn được cứu độ. Và công đồng còn công nhận là ở nơi các đạo giáo đó, nơi lương tâm con người đó, đã có mầm mống thần linh rồi. Do đó nên nếu con người ta sống theo cái mầm mống thần linh đó, vẫn biết mầm mống thần linh đó chưa có hoàn hảo giống như mặc khải thần linh của Kitô giáo. Nhưng mà dầu sao cái mầm mống thần linh đó đã được gieo vô con người. Bởi thế thì con người mới khao khát được sống đời đời, mới khao khát, mới tìm kiếm một đấng cao cả, một đấng tối cao mà họ không có biết. Thiên Chúa phải tỏ mình ra, con người mới nhận biết. Và bây giờ con người không được ai tỏ ra, không được nghe rao giảng về Chúa, thì làm sao biết được. Bởi thế họ cứ sống theo lương tâm họ thôi. Họ sống theo những cái mầm mống thần linh Chúa gieo vào trong lòng họ, thì họ được rỗi. Thì đây, cái bà này, bà đâu đọc thánh kinh, bà đâu có là dân Do Thái, nhưng mà bà sống theo cái mầm mống thần linh Chúa gieo vào lòng bà, mà bây giờ bà có một đức tin mãnh liệt như vậy. Và chúng ta cũng thấy thực tế cho thấy là nhiều người công giáo chúng ta đó còn gian dối còn bê bối hơn cả những người ngoại nữa, những người lương dân nữa, những người Phật giáo nữa, phải dám nói như vậy đó. Đôi khi họ ngay lành lắm, họ rất là tốt lành. Còn chúng ta thì quá sức là những cái đủ mọi thứ. Đấy là biết Chúa đấy, sống đức tin đấy, tuyên xưng đức tin, rồi hàng tuần đọc 10 điều răn với lại, ui dồi, vậy mà sống như vậy. Cho nên với cái đức tin của bà ấy, và cái kết quả, cái tác dụng đức tin của bà như thế nào? Chúa Giêsu trả lời, này bà có lòng tin mạnh mẽ. Bà muốn sao thì được như vậy. Cho cái câu này có nghĩa là, hễ mà người có đức tin đó, là muốn gì được như thế. Hay là người muốn gì được như thế đó, đó là người có đức tin mạnh. Phải nói như vậy, căn cứ vào cái câu này. Bởi vì sao vậy? Họ đã đạt tới cái mức mà họ tin hoàn toàn tin Chúa, và Chúa hoàn toàn tỏ mình ra cho họ. Và ngay lúc đó con gái bà được lành. À, chúng ta thấy không? Trường hợp này Chúa trừ quỷ không cần phải thấy nó và phải dùng những cái câu này. Ta truyền cho ngươi, hãy xuất ra khỏi nó, hãy xuất ra khỏi người này, giống như các trường hợp khác. Mà trường hợp này đó, Chúa trừ quỷ bằng cách là đức tin của người mẹ. Ngay lúc đó con gái bà được lành. Ngay sau khi Chúa nói, này bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được như vậy. Bà muốn con bà được chữa khỏi quỷ ám. Thì bây giờ, Chúa cho bà được như ý. Ôi, tuyệt vời. Lạy mẹ Maria là mẹ đầy ơn phúc. Chỉ có mẹ mới siêu việt về đức tin. Bởi vì đức tin của mẹ là đức tin đầy ơn phúc. Đức tin luôn luôn làm đẹp lòng Chúa. Xin mẹ cho chúng con có một đức tin như mẹ. Với mẹ và nhờ mẹ, để nhờ đó chúng con cũng có thể sống đức tin và có thể chấp nhận tất cả những gì trái ý với chúng con để thử thách đức tin chúng con, như người đàn bà Cana trong bài phúc âm hôm nay. Dù bị Chúa ích nho, dù bị Chúa coi thường, dù bị Chúa làm nhục chúng con thế nào đi nữa, chúng con càng vì thế càng tin vào Chúa hơn. Bởi vì Chúa không thể nào đầy đọa chúng con, Chúa không thảo nào khinh thường chúng con, trái lại Chúa yêu thương chúng con. Và chính vì yêu thương chúng con mà Chúa muốn để cho chúng con phải chịu tất cả những cái ngược lại với ý muốn, ý thích, ý nghĩ của chúng con như vậy. Để nhờ đó chúng con mới có thể được thanh tẩy, được xứng đáng nên một với Chúa. Amen.
Xin tin thác, xin tin thác, hồn xác con trong tay của Chúa. Xin tin thác cuộc đời con nơi lòng xót thương của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài.